Phần 6. Vẫn tiến bước trên con đường khoa học. Trong vòng 2 năm sau khi cuốn sách Nguồn gốc các loài ra đời, hình ảnh Thượng Đế sáng tạo ra muôn loài chỉ còn lởn vởn như một bóng ma. Cuốn sách đã trở thành một cái mốc trong lịch sử khoa học. Năm 1863, Đức Giám mục Kingsley viết thư cho một người bạn. Darwin đã thắng thế. Ở khắp nơi, luận thuyết tiến hóa ào ào xô tới như dòng thác đổ, bằng sự phong phú của những sự kiện, bằng sức mạnh của sự thật. Con người kính đáo ở Đao đã trở thành một nhân vật lịch sử. Mặc dù đã trở thành một nhân vật lịch sử, Darwin vẫn không hề thay đổi nếp sống và phong cách làm việc, chỉ có đôi chút khác trước. Ở Đao là có nhiều người đến thăm và những chồng thư hàng ngày nay chất đầy, cao hơn xưa. Chỉ có thế thôi, 23 năm còn lại của Darwin sau khi cuốn Nguồn gốc các loài ra đời vẫn là những tháng năm miệt mài cần cù lao động khoa học, vẫn là những năm tháng bình thản của một cuộc sống ẩn dật. Danh vọng hình như không lọt vào bên trong ngôi nhà yên lặng ở Đao, không chút nào làm thay đổi một cuộc sống đều đặn như một chiếc đồng hồ. Và Emma cũng có lần phân vân tự hỏi, đôi khi tôi cảm thấy lạ kỳ khi nghĩ rằng con người sống bình thản yên lặng bên cạnh tôi lại đã gây một tiếng vang lớn như vậy trên thế giới. Dù sao, Darwin cũng cảm thấy hài lòng, thanh thản. Luận thuyết tiến hóa, điều suy nghĩ dây dứt ông suốt 20 năm trời, nay đã thắng lợi và đã thuộc về tất cả mọi người. Ông lại tiếp tục những công việc đầy hứng thú, quan sát và nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu lớn hay nhỏ, điều đó không làm Darwin quan tâm nhiều. Ông chỉ ưa thích quan sát các sinh thái và vui mừng đặt ra những giả thuyết để giải thích các kết quả nghiên cứu được. Vào mùa hè năm 1860, Darwin đến nghỉ ở vùng Hartfield. Tại đây, ông có dịp quan sát những cây ăn côn trùng. Sau đó, ông mang một số cây về trồng tại khu vườn thực nghiệm. Hằng ngày, ông theo dõi hoạt động của cây. Đó là đề tài cho một cuốn sách được hoàn chỉnh 15 năm. Sau khi xuất bản một cuốn sách ủng hộ những luận điểm của Darwin, Hooke đã gửi một cuốn tặng Darwin. Tháng 7 năm 1860, Darwin trả lời Hooke, sự dịu dàng trìu mến của anh làm tôi xúc động, danh vọng, giàu sang và những thú vui khác, tất cả đều thấp kém so với những tình cảm chân thật của chúng ta. Bạn thân mến, mỗi bức thư của bạn là cả một kho báu đối với tôi có thể đền đáp lại như thế nào? Ngày 16 tháng 5 năm 1861, một tin buồn đến với Darwin. Henslow qua đời. Henslow, người thầy dạy của Darwin ở trường đại học Cambridge, người đã giới thiệu Darwin đi khảo sát trên tàu Beagle và tạo điều kiện cho bước ngoặt quyết định cuộc đời của Darwin. Henslow, vị chủ tịch buổi họp ở Oxford, người có tấm lòng nhân hậu đã thúc đẩy những người bạn của Darwin bảo vệ luận thuyết tiến hóa để cuối cùng tạo nên sự thắng lợi vẻ vang của Darwin. Nếu trong cuộc đời ông, Darwin phải chịu ơn nhiều người thì một trong số những người đó hẳn phải là Henslow. 3 năm sau khi cuốn Nguồn gốc các loài ra đời, Darwin công bố kết quả những nghiên cứu mà ông đã tiến hành ngay từ khi cuộc tranh luận về thuyết tiến hóa còn đang ồn ào, nóng bỏng. Điều đó càng chứng tỏ Darwin ít chú ý đến những tiếng vang mà chỉ quan tâm đến những kết quả thực sự của công việc ông làm. Điều đáng ngạc nhiên là cuốn sách không liên quan đến luận thuyết tiến hóa, hay ít nhất thì cũng không có liên quan trực tiếp. Đó là một công trình nghiên cứu thực vật học về những phương pháp thụ phấn khác nhau do côn trùng ở hoa lan của nước Anh và nước ngoài. Thời đó, các nhà khoa học và thực vật học đều chưa thấy rõ mối quan hệ mật thiết giữa côn trùng và hoa. Lần đầu tiên, Darwin chứng minh rằng hoa lan tươi đẹp đã có một cấu trúc rất hữu ích, cám dỗ thu hút các côn trùng, rồi nhờ thân côn trùng dính phấn hoa mang đi thụ phấn cho các hoa khác. Công trình nghiên cứu đó chứng tỏ nhà thực vật học 53 tuổi không hề thua nhà địa chất học trên tàu Beagle, cũng không kém nhà động vật học xưa kia đã từng nghiên cứu các sinh thái biển. Darwin ham quan sát, nghiên cứu cũng như các em nhỏ ưa thích trò chơi. Đối với ông, hết trò chơi hoa lan là chuyển sang trò chơi cây leo, rồi đến trò chơi cây ăn côn trùng, và cứ mỗi lần như thế lại thể hiện rõ thêm tài năng xuất sắc của Darwin. Tháng 5 năm 1862, Arthur Gray, nhà thực vật học nổi tiếng châu Mỹ, sau khi đọc cuốn sách về thực vật học mới xuất bản của Darwin, liền viết thư hoan nghênh Darwin. Tôi không bao giờ nhận thấy những điều đó. Nếu như không có sự hướng dẫn của anh, tôi đã học được rất nhiều về cấu trúc hoa lan. Các nhà khoa học khác cũng nhận thấy tính chân thật và tầm quan trọng của cuốn sách về thực vật học của Darwin. Họ bắt đầu nghi ngờ cái giáo điều cũ kỹ về sự tự thụ phấn hằng định của cây cỏ và say sưa tìm đọc những cuốn sách của Darwin, của Sprengel với một cách nhìn mới mẻ hơn. Rồi ở khắp nơi, ở Đức, Thụy Điển, Ý, các nhà khoa học lại tập trung vào nghiên cứu hoa lan. Năm 1863, Liel, khi đó 66 tuổi, đã can đảm từ bỏ những quan điểm cũ của ông khi cho xuất bản cuốn sách Sự cổ xưa của con người. Trong cuốn đó, qua những nghiên cứu địa chất học, ông chứng minh nguồn gốc xa xưa của con người và chấp nhận luận thuyết của Darwin về nguồn gốc các loài. Trước đây, từ thời niên thiếu, trong khi học ở trường đại học Edinburgh, Cambridge và nhất là trong chuyến đi trên tàu Beagle, Darwin đã say mê đọc những tập sách của Liel, coi đó như những lời chỉ dẫn phương hướng nghiên cứu. Nay, Darwin lại càng vui mừng biết ơn Liel đã tiếp nhận cuốn sách mới của nhà địa chất học danh tiếng. Việc Liel tán thành luận thuyết tuyến hóa càng củng cố thêm niềm tin của Darwin. Cuối cùng, những sự thật trong cuốn sách của ông rồi sẽ được chấp nhận. Cũng thời gian đó, Huxley xuất bản cuốn Vị trí của người trong thiên nhiên để bảo vệ luận thuyết Darwin. Tất cả những điều đó làm Darwin rất vui mừng, ông chuyên tâm hơn nữa và những nghiên cứu thực vật học. Những thực nghiệm về cây cỏ đã làm Darwin say mê, ông cho dựng một nhà kính để trồng đủ mọi loại cây có thể nghiên cứu quanh năm. Ngay cả các bác làm vườn già nua cũng không thể hiểu hết niềm mê say của Darwin. Ồ, ông chủ tôi có vẻ rất buồn. Bác làm vườn ngây thơ trả lời một người láng giềng. Tôi cầu mong ông ta có chút việc nhỏ để làm. Ông ta thường lang thang vơ vẩn quanh khu vườn và có lúc đứng yên lặng rất lâu ngắm cây hoa. Duy chỉ có một điều làm ảnh hưởng đến công việc của Darwin, đó là sức khỏe của ông nay lại giảm sút. Những cơn nhức đầu, đau ngực lại tiếp diễn nhiều hơn. Năm 1884, để xác nhận công lao của Darwin, Hội Hoàng gia Anh tặng Darwin huy chương Copley. Điều đáng ngạc nhiên là Darwin được khen không phải vì cuốn Nguồn gốc các loài mà vì những công trình nghiên cứu thực vật học. Cũng thời gian đó, Darwin nhận được thư của Wallace, trong thư có đoạn viết: Tôi luôn luôn giữ vững quan điểm xác nhận rằng luận thuyết đó thuộc về anh và chỉ thuộc riêng anh. Anh đã nghiên cứu vấn đề đó với đầy đủ mọi chi tiết mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Còn về phần tôi, điều xứng đáng nhất là tôi đã đóng góp phần thúc đẩy anh viết và sớm công bố những nghiên cứu đó. Thật vậy, Wallace đã giữ mãi những ý nghĩ tốt đẹp đó. Giữa Darwin và Wallace luôn có những tình cảm chân thực, bền vững suốt đời, đúng như lời nhận xét của Hội đồng Khoa học khi phát bằng danh dự cho Wallace ở trường đại học Oxford vào năm 1887, 7 năm sau khi Darwin qua đời. Cả hai đều có lòng trung thực tuyệt vời, mỗi người chỉ mong phát hiện ra sự thật hơn là đạt được những danh vọng riêng cho bản thân mình. Năm 1865, vào lúc Darwin cho xuất bản cuốn Sự vận động của cây leo, lại một tin buồn đến với ông. Fitzroy, người thuyền trưởng cũ của tàu Beagle, đã tự kết thúc cuộc đời. Phải chăng để chấm dứt những phiền muộn đã nảy sinh từ buổi họp ở Oxford, hay để xóa bỏ hết những băn khoăn dây dứt dày vò ông vì đã góp phần gián tiếp tạo điều kiện cho luận thuyết tiến hóa nảy sinh? Tình hình sức khỏe luôn giảm sút không hề làm Darwin ngừng công việc. Từ lâu, ông đã quan tâm đến những nguyên nhân tạo nên những biến đổi di truyền. Phần lớn những định luật quy định tính di truyền đều hoàn toàn chưa được biết. Darwin nhận xét, không ai có thể nói được vì sao ở những cá thể khác nhau của cùng một loài hoặc của những loài khác nhau, một đặc tính lại có thể hoặc không thể di truyền được. Tại sao những đặc điểm nhất định nào đó ở con cháu lại thoái biến so với những thế hệ ông bà tổ tiên? Khi Darwin đặt ra những câu hỏi trên, thì tại một miền phía đông châu Âu, một nhà tu hành người Áo đã có được những câu trả lời. Rất tiếc là Darwin hoàn toàn không biết đến những thông báo của Mendel ở tu viện Brunt thuộc Áo đó. Mendel xuất thân từ một gia đình nông dân, sinh cùng năm với Pasteur và kém Darwin 13 tuổi. Do những khó khăn về kinh tế gia đình, Mendel phải vào tu viện để có thể dễ dàng tiếp tục học tập. Ít người đã có một cuộc đời cô đơn như Mendel, sống cách biệt với thế giới bên ngoài, không bạn hữu giúp đỡ. Suốt ngày chỉ nhìn thấy những bức tường đá xám bao quanh tu viện, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên mảnh vườn luôn được ông chăm sóc vun sới. Mendel đã gieo trồng và quan sát trên 10.000 cây đậu thuộc nhiều loài khác nhau, mang những hạt có hình thái, màu sắc khác nhau. Sau 8 năm cần mẫn làm việc, Mendel công bố kết quả nghiên cứu trong 2 buổi họp của Hội Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên ở Brunn. Những kết quả ấy được tóm tắt trong một công trình khoa học bậc thầy cả về lý luận lẫn thực tiễn với nhan đề Nghiên cứu về lai giống ở cây. Thông báo của Mendel tưởng như đã được trình bày trước những người điếc. Suốt cả 2 buổi họp, không ai hỏi một câu, không ai thảo luận. Ngay cả khi công trình được đăng trên báo, cũng chỉ có một sự im lặng hoàn toàn đáp lại. Nhưng không phải chỉ trong 2 buổi họp ở Brunn, mà suốt 34 năm sau, cũng chưa ai hiểu được rằng, trên 40 trang giấy của công trình, Mendel đã hình thành một trong những định luật quan trọng nhất của khoa học tự nhiên. Sự thờ ơ lãnh đạm đó là do, vào thời Mendel, người ta còn biết rất ít đến hiện tượng sinh sản tế bào. Hơn nữa, sự kết hợp toán học với thực vật học là một điều không ai tưởng tượng nổi. Mặt khác, khi Mendel thông báo những kết quả nghiên cứu của ông vào năm 1865, hầu hết các nhà khoa học vẫn còn bị thu hút trong tiếng vang của cuốn Nguồn gốc các loài, trong những cuộc tranh luận sôi nổi về thuyết tiến hóa. Mendel và công trình nghiên cứu của ông là một trong những bi kịch trong lịch sử khoa học. 35 năm sau khi Mendel công bố những kết quả nghiên cứu và 16 năm sau khi ông qua đời, ba nhà di truyền học Áo, Đức, Hà Lan, trong khi tiến hành những nghiên cứu hoàn toàn riêng biệt, đều thấy lại những kết quả của Mendel và xác nhận tính chân thực của các định luật Mendel. Thomas Morgan, nhà di truyền học nổi tiếng, trong cuốn Phê phán luận thuyết tiến hóa đã nhấn mạnh đến sự toàn diện của những định luật Mendel. Những phát hiện liên quan đến di truyền do Mendel thực hiện trên những cây đậu đều ứng dụng được ở khắp mọi nơi, trong lĩnh vực thực vật cũng như ở môi trường động vật, ở những cây hoa và các côn trùng, ở loài thân mềm và loài giáp xác, ở loài cá và loài lưỡng cư, ở loài chim, loài có vú, và cả con người cũng không thoát ra ngoài định luật đó. Dần dần, người ta càng hiểu thêm giá trị những nghiên cứu của Mendel. Ít lâu sau, một bức tượng nhà di truyền học đầu tiên được dựng tại quê hương ông với dòng chữ Tưởng nhớ nhà khoa học George Mendel, sinh năm 1822, mất năm 1884. Bức tượng như để đền bù những bất công ông đã phải chịu đựng lúc sinh thời và vĩnh viễn đưa Mendel ra khỏi vực sâu quên lãng. Vào năm 1865, không ai hiểu được ý nghĩa những công trình nghiên cứu của Mendel. Chính bản thân Darwin cũng không hề biết rằng những câu hỏi ông đặt ra đã được Mendel trả lời thỏa đáng. Darwin cũng băn khoăn về mối liên quan giữa những biến đổi và hoàn cảnh môi trường. 10 năm trước, trong một bức thư gửi cho Hooke, Darwin nhận xét: "Tôi cho rằng những điều kiện ngoại cảnh bản thân nó tác động rất ít, và chúng tác động như thế nào là điều tôi chưa biết đầy đủ. Nay ông đã thay đổi ý kiến, tôi buộc phải nhấn mạnh đến giá trị của các động vật trực tiếp và của những điều kiện ngoại cảnh." Trong một bức thư gửi cho bạn, Darwin thành thật nhận: "Điều sai lầm lớn nhất mà tôi mắc phải là đã không nhấn mạnh đầy đủ đến tác động trực tiếp của môi trường và khí hậu." Cuộc sống của gia đình Darwin ở Down nay càng tĩnh mịch hơn. Hết những tiếng nô đùa của bầy trẻ nhỏ, các con của Darwin nay đều đã lớn khôn. Ngôi nhà kín đáo ở Down như thêm vẻ trầm lặng. Một buổi chiều, vẫn thấy thấp thoáng bóng một ông già tóc bạc, bộ râu dài rậm trắng xóa. Đó là Darwin đến thăm vườn kín. Mặc dù bận công việc nghiên cứu, Darwin vẫn chú ý chăm sóc các con. Khi George học giỏi, đỗ thứ nhì trong một kỳ thi, Darwin đã viết thư cho con. George, người bạn cũ thân mến của cha, cha rất vui mừng. Từ đáy lòng, cha nhiệt liệt khen ngợi con. Từ khi con còn bé nhỏ, cha vẫn thường nói với con, nghị lực, lòng kiên nhẫn và tài năng nhất định phải dẫn đến thành công. Nhưng chưa bao giờ cha mong đợi một kết quả tốt đẹp như vậy. Con đã làm cha cảm động. Bàn tay cha run rẩy khó có thể viết rõ ràng cho con. Mong con sẽ tiếp tục như vậy. Một lần nữa, cha nhiệt liệt chúc mừng con. Cha thân yêu của con, Charles Darwin. Sự chăm sóc ân cần của Darwin đã có ảnh hưởng tốt đến con cái, đặc biệt là Charles. Sau này, Charles trở thành một nhà thiên văn học lỗi lạc của nước Anh. Sau khi biết tin Darwin được giải thưởng Copley, ngày 16 tháng Giêng năm 1865, Lyell viết thư cho Darwin. Tôi tuyên bố rằng tôi buộc phải từ bỏ lòng tin cũ của tôi mà chưa định rõ được con đường đi tới lòng tin mới. Nhưng tôi nghĩ rằng anh sẽ bằng lòng khi biết rằng tôi đã quyết tâm đi theo con đường ấy. Năm 1867, khi xuất bản lần thứ 10 cuốn Những Nguyên Lý Địa Chất Học, Lyell đã chấp nhận thuyết tiến hóa và theo tinh thần của Darwin. Ông đã sửa chữa những chương trong tác phẩm mới nói về sự phát triển của giới tự nhiên hữu cơ. Hành động ấy của nhà bác học lỗi lạc đã gây ấn tượng lớn đối với giới khoa học. Trong một bài báo đăng tháng 4 năm 1869, Wallace đánh giá sự kiện ấy như sau. Thật khó có thể tìm thấy trong lịch sử khoa học một ví dụ về sự tươi trẻ của trí tuệ trong bóng chiều của cuộc đời, như việc nhà bác học ấy đã từ bỏ niềm tin của mình sau khi đã bảo vệ nó khá lâu và từ bỏ nó một cách kiên quyết như vậy. Mặt khác, nếu chúng ta chú ý đến sự thận trọng gắn liền với lòng yêu chân lý thiết tha nổi bật trong mỗi tác phẩm của nhà bác học ấy, thì chúng ta phải đi đến kết luận rằng một sự thay đổi sâu sắc như vậy trong quan điểm của ông chỉ có thể là kết quả của một quá trình nghiên cứu lâu dài và tỉ mỉ. Chúng ta phải kết luận rằng những ý kiến của ông hiện nay chắc chắn là đã thấm nhuần những luận điểm có một sức mạnh không gì vượt qua được. Không cần nói đến những việc khác, chỉ riêng việc ông Lyell thừa nhận lý luận của Darwin trong lần in thứ 10 tác phẩm của ông cũng đã làm cho lý luận của Darwin đáng được sự chú ý và sự tôn trọng của bất cứ người nào muốn đi tìm chân lý một cách nghiêm túc. Ngay từ khi cuốn Nguồn gốc các loài chưa ra đời, Darwin đã chú ý đến một vấn đề có tầm quan trọng lớn liên quan mật thiết đến học thuyết tiến hóa, vấn đề nguồn gốc con người. Kể từ đó, nhiều nhà khoa học đã đóng góp thêm những nhận định xác đáng. Lyell, trong một tập sách địa chất học, đã chứng minh rằng con người tồn tại trên trái đất từ hàng trăm nghìn năm nay. Thomas Huxley cũng xác nhận con người là thành viên của giới động vật. Tuy nhiên, một câu hỏi vẫn tồn tại. Với khả năng tư duy kỳ lạ của mình, con người có thể bắt nguồn từ những sinh thái cấp thấp để rồi phát triển qua quá trình tiến hóa nhờ chọn lọc tự nhiên. Những suy nghĩ của Darwin về vấn đề đó đã được trình bày trong một chương ngắn của cuốn sách Những biến đổi của động vật và thực vật qua thuần hóa. Đó cũng là kết quả của 4 năm nghiên cứu miệt mài, nhưng như thế cũng chưa đủ để nói rõ hết những ý kiến của ông. Darwin tiếp tục ghi chép, quan sát và suy nghĩ. Những trang giấy đầy chữ ngày càng nhiều, một chương ngắn nay đã thành một cuốn sách nhỏ. Một buổi sáng tháng 4 năm 1869, khi đọc tờ Tạp chí Khoa học Tự nhiên, một đoạn trong bài báo làm Darwin rất chú ý. Chọn lọc tự nhiên không đủ khả năng để giải thích nguồn gốc sự thông minh của con người. Tác giả bài báo đó lại chính là Wallace. Darwin đọc đi đọc lại những dòng chữ trên, ông vội vã ghi ngay trên lề trang báo, không, và gạch dưới 3 lần. Ngay sau đó, Darwin viết thư cho Wallace. Tôi hy vọng anh sẽ không giết chết đứa con anh và cả con tôi nữa. Thật vậy, Darwin không muốn từ bỏ đứa con tinh thần của ông. Bao năm tháng nay, Darwin vẫn suy nghĩ về vấn đề nguồn gốc con người. Đó cũng chỉ là một khâu trong toàn bộ việc nghiên cứu quá trình hình thành nên thế giới sinh vật mà Darwin đã quan tâm chú ý từ gần 30 năm nay. Vấn đề đó nay trở thành cấp thiết hơn vì mặc dù luận thuyết tiến hóa đã chiếm ưu thế tại nước Anh, ở nhiều nơi khác thuộc châu Âu, người ta vẫn thường hoài nghi. Điều rõ rệt nhất là tại Pháp, năm 1870, Viện Hàn Lâm Khoa học trong một kỳ họp đã bác bỏ việc chấp nhận Darwin làm viện sĩ thông tấn nước ngoài chỉ trừ khi Darwin chịu từ bỏ luận thuyết tiến hóa, một luận thuyết sai lầm và nguy hiểm như nhận định của một số viện sĩ. Việc phủ nhận đó, cũng như bao sự chống đối thuyết tiến hóa, không chút mảy may ảnh hưởng đến suy nghĩ của Darwin, ông vẫn bình thản làm việc. Vào cuối năm 1870, Darwin vui mừng nhận được cuốn sách của Wallace, đóng góp vào luận thuyết chọn lọc tự nhiên. Ông càng cảm động khi đọc những dòng chữ trong phần mở đầu của cuốn sách. Tôi đã nhận thấy rõ giá trị cũng như mục đích của những điều do tôi phát hiện. Những điều đó có thể sử dụng trong những nghiên cứu độc đáo, nhưng công lao của tôi chỉ dừng lại ở đó. Suốt cuộc đời tôi, luôn luôn cảm thấy thật hài lòng vì Darwin đã thực hiện việc nghiên cứu vấn đề đó trước tôi. Tôi vui lòng vì điều mong ước viết nên cuốn Nguồn gốc các loài đã không thuộc về tôi. Từ lâu, tôi đã ước lượng sức mình và hiểu rằng sức tôi không đủ để làm nổi việc đó. Nhiều người tài giỏi hơn tôi cũng phải tự nhận họ không có sự kiên nhẫn kỳ lạ để thu thập tài liệu, sự khéo léo tinh tế để sử dụng những số liệu, những sự kiện lớn lao phong phú như vậy. Họ không có sức hiểu biết chính xác, mức độ tinh vi để tiến hành các thử nghiệm, không đủ tài năng để trình bày và thuyết phục. Tất cả những điều đó đều thể hiện đầy đủ ở Darwin, làm cho Darwin trở thành một người, trong số những người đang sống, lỗi lạc nhất, có khả năng nhất đối với một công việc mà ông đã tiến hành và nay đã hoàn thành tốt đẹp. Ít lâu sau, trong một bức thư gửi Wallace, Darwin viết: "Đối với tôi, chưa có lời khen nào cao quý hơn những lời của anh. Tôi hy vọng sẽ xứng đáng hoàn toàn với những lời nhận xét đó. Sự khiêm tốn và lòng trung thực của anh thật đã quen thuộc đối với tôi. Trong cuộc đời tôi, ít điều đã làm tôi hài lòng như vậy." Chúng ta không hề có chút ghen tị hoặc thù địch nhau. Tôi nghĩ rằng tôi có thể thành thật nói với anh điều đó, và tôi tin rằng anh cũng sẽ nghĩ như vậy. Những bức thư khuyến khích, động viên chân chính của các bạn hữu làm Darwin thêm tin tưởng hơn vào công việc đang làm. Sau 3 năm liên tục ghi chép và soạn thảo lại những điều đã quan sát và suy nghĩ trong gần 30 năm qua, tháng 2 năm 1870, Darwin cho xuất bản cuốn Nguồn gốc con người, cuốn sách dày 1.300 trang. Trong đó, Darwin xác nhận nguồn gốc động vật của con người. Thật đã quá xa, cái thời thơ ấu và tuổi thanh niên của Darwin, cũng như khi đi trên tàu Beagle, ông đã say mê đọc cuốn Thiên đường đã mất của Milton. Trong cuốn đó, nhà thơ Anh say sưa mô tả câu chuyện nguồn gốc con người như đã ghi trong Kinh Thánh. Sau khi sáng tạo ra trái đất, sóng biển, cây cỏ, muôn thú và mọi động vật khác sống trên trái đất, Thượng Đế quyết định tạo nên con người giống hệt hình ảnh của người. Nhưng thật không hay nếu để Adam, người đàn ông đầu tiên, phải lẻ loi cô độc, cần có một người bạn để giúp đỡ Adam. Thượng Đế bèn làm cho chàng Adam ngủ một giấc thật say, rồi lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo nên Eva, người đàn bà đầu tiên trên trái đất, và loài người đã hình thành như vậy. Câu chuyện đẹp đẽ đó, trước đây làm Darwin say mê, nay đã lùi sâu vào dĩ vãng. Thực ra, vấn đề nguồn gốc con người đã được nhiều nhà khoa học nói đến từ lâu. Vào khoảng thế kỷ 18, Linne, vị chủ soái của luận thuyết các loài bất biến, cũng đã xếp đặt con người cùng hàng với những loài động vật khác bên cạnh loài khỉ. Buffon cũng đã nói xa xôi là người và các động vật khác đều có thể có một nguồn gốc chung. Năm 1809, trong cuốn Triết học động vật, Lamarck cũng nhấn mạnh rằng những đặc tính của mô người có thể là do những thay đổi tập quán của khỉ. Bản thân Darwin, sau chuyến đi trên tàu Beagle, cũng xác nhận rằng mọi loài đều có những sản phẩm chịu ảnh hưởng của những biến đổi. Tôi không thể không nghĩ rằng con người cũng phải tuân theo định luật chung đó. Ngay trong cuốn Nguồn gốc các loài, mặc dù không hề thảo luận đến nguồn gốc riêng biệt của mỗi loài, Darwin đã nói rằng công trình nghiên cứu đó phần nào đã rọi thêm chút ánh sáng về nguồn gốc và lịch sử con người. Cuốn Nguồn gốc con người ra đời không gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi như cuốn Nguồn gốc các loài như 12 năm về trước. Chỉ có vài bài báo phê bình, vài bức tranh biếm họa, có bức vẽ hình Darwin râu tóc dài rậm đứng bên cạnh một chiếc bàn có đặt cuốn Nguồn gốc các loài, Trên cuốn sách có một con khỉ chễm chệ ngồi, nét mặt giống hệt Darwin, và ngay dưới chân bàn lại dựng đứng một cuốn Nguồn gốc con người. Mặc dù không gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi như cuốn Nguồn gốc các loài, cuốn sách mới của Darwin vẫn gặp phải sự chống đối mãnh liệt. Những kẻ chống đối khẳng định rằng học thuyết Darwin về nguồn gốc động vật của con người đã làm mất địa vị con người, đụng chạm đến phẩm giá con người. Để bảo vệ tôn giáo, họ tuyên bố rằng thật là nhục nhã cho con người khi biết rằng mình là từ giống vượn mà ra qua quá trình tiến hóa, chứ không phải là tạo vật của Chúa Trời. Khi chứng minh rằng tổ tiên con người là động vật, Darwin biết rằng cái nguồn gốc thấp kém đó dường như nhục nhã đối với một số người nào đó. Nhưng theo ông, cái dòng dõi ấy hoàn toàn không có gì đáng xấu hổ. Trong cuốn sách của ông, Darwin viết, ai đã trông thấy một người dã man trên đất nước của anh ta thì sẽ không cảm thấy một chút nào xấu hổ khi thừa nhận rằng máu của một con vật hạ đẳng nào đó đang chảy trong mạch máu anh ta. Về phần tôi thích là dòng dõi của con vượn bé nhỏ mà anh dũng biết xông vào kẻ thù dữ tợn của nó để cứu thoát người chăn dắt mình, hoặc thích là dòng dõi một con vượn già từ trên cao tụt xuống cướp lại người bạn trẻ của mình đang bị lũ chó bao vây và hoàn thành việc đó một cách thắng lợi. Còn hơn là thuộc dòng dõi của một người dã man thích hành hạ kẻ thù của mình, cúng lễ những vật hy sinh đầy máu, giết trẻ con mà không hề hối hận, coi phụ nữ là nô lệ, hoàn toàn không biết gì đến lễ nghi và là nạn nhân của những điều mê tín thô thiển nhất. Điều đáng lưu ý là khi Darwin viết cuốn Nguồn gốc con người, ông chưa hề biết những dấu vết hóa thạch của một loài vượn, người cổ xưa. Chỉ trừ một mảnh xương sọ tìm thấy ở thung lũng Neander thuộc Đức. Từ thời Darwin đến nay, các hóa thạch được phát hiện đã xác nhận tính chân thật trong lý luận của Darwin về sự hiện diện một loài vượn người, tổ tiên gần nhất của con người hiện nay. Với cuốn sách Nguồn gốc con người, Darwin đã đánh một đòn mãnh liệt vào những lời lừa bịp đầy thù hằn của bọn phân biệt chủng tộc. Ông dựa trên vô số những sự kiện thực tế để chứng minh tính thống nhất của loài người, nguồn gốc chung của tất cả các giống người, cũng như sự giống nhau sâu sắc về tâm lý và trí tuệ của họ. Là người thấm sâu chủ nghĩa nhân đạo cao đẹp, Darwin đã nhiều lần bày tỏ cảm tình của ông đối với những người da đen, biểu lộ sự bất bình đối với sự tàn ác của bọn thực dân da trắng. Darwin xác nhận, máu trong người sôi lên và trái tim tôi se lại khi nghĩ rằng chúng ta, những người Anh và con cháu những người Mỹ, đã và đang luôn luôn làm biết bao điều ác, thế mà vẫn tuyên bố rằng yêu chuộng tự do. Cuốn sách Nguồn gốc con người ra đời thắng lợi là cả một quá trình hình thành phức tạp. Darwin đã phải đấu tranh với biết bao thành kiến sai lầm của nhiều người, trong đó có cả những bạn bè thân thiết của ông. Chính ở đây, một lần nữa, lại thể hiện lòng trung thực của Darwin. Mặc dù rất quý mến Wallace và cho tới lúc cuối đời vẫn giữ một tình bạn chung thủy với Wallace, Darwin vẫn kiên quyết vạch rõ những sai lầm của bạn. Ông đã cương quyết không ủng hộ những quan điểm tôn giáo và duy tâm của Wallace trong vấn đề nguồn gốc con người. Mặc dù cả hai đều có những quan điểm giống nhau về thế giới tự nhiên, về nguồn gốc các loài và đều là những người sáng lập ra học thuyết tiến hóa, nhưng đối với vấn đề nguồn gốc con người thì Darwin và Wallace lại có những nhận thức trái ngược. Cũng như Buffon trước đây đã khẳng định một cách có lý rằng con người tuy giống con vượn về cấu tạo thân thể, còn về trí tuệ thì khác hẳn con vượn về bản chất, và cũng như Buffon đã sa vào bế tắc khi tuyên bố rằng việc chuyển từ động vật thành người là không thể xảy ra được. Wallace cũng lại tìm cách giải đáp vấn đề nguồn gốc con người theo hướng thần bí. Wallace cố dung hòa khoa học với tôn giáo nên không chịu giải quyết vấn đề nguồn gốc con người dưới ánh sáng khoa học. Trái lại, Darwin đã hiểu cái khác nhau giữa sự tiến hóa của con người và sự tiến hóa của động vật là bắt nguồn từ cách thức đấu tranh để sinh tồn hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, Darwin không thấy rằng sự khác nhau đó không phải có tính chất số lượng mà chủ yếu là ở chất lượng, do đó nó không thể là kết quả của chọn lọc tự nhiên. Thiếu sót của Darwin là ở chỗ ấy. Dẫu sao, trong khuôn khổ khoa học thời kỳ đó, quan điểm đó cũng giúp cho việc lật đổ những giáo điều về nguồn gốc thiêng liêng của con người và về sự bất diệt của linh hồn. Cuộc tranh luận của Darwin và Wallace về bản chất và nguồn gốc con người có một ý nghĩa lớn lao về nguyên tắc, biểu hiện cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Cuộc tranh luận đó còn tiếp diễn ở nhiều nhà khoa học khác. Phải chờ đến Anselm, vấn đề đó mới được kết thúc dứt khoát, rõ ràng. Anselm giải quyết được vấn đề căn bản của nguồn gốc con người, tức là vấn đề những động lực của sự chuyển biến từ vượng thành người trong tác phẩm Thiên Tài, tác dụng của lao động trong quá trình chuyển biến từ vượng thành người. Tuy nhiên, cuốn sách của Darwin đã là một đóng góp quý báu, chuẩn bị sẵn địa bàn để Anselm đưa ra học thuyết về những nguyên nhân của sự chuyển biến từ vượng thành người. Thật vậy, Anselm viết tác phẩm này ít lâu sau khi cuốn Nguồn gốc con người được xuất bản, nhưng mãi đến khi Anselm qua đời, tác phẩm của người mới được in ra. Mùa thu năm 1872, cuốn Sự thể hiện những tình cảm ở người và động vật được xuất bản. Darwin đã chuẩn bị cuốn sách từ 30 năm trước, kể từ khi đọc cuốn sách của Charles Bell, trong đó xác nhận rằng con người được tạo nên với một số cơ thích nghi đặc biệt để thể hiện những tình cảm riêng. Darwin đã nhận rõ những điểm yếu của cuốn sách. Theo Darwin, tập quán thể hiện tình cảm của con người qua những động tác nhất định, mặc dù ngày nay đã trở thành bẩm sinh, đều được hình thành dần dần. Nhưng phát hiện ra cả một quá trình thâm nhập những tập quán đó là một công việc thật khó khăn, phức tạp, phải xem lại toàn bộ vấn đề trên một quan điểm mới, rồi đặt cho mỗi biểu hiện tình cảm một cách giải thích hợp lý. Darwin đã chú ý đến vấn đề này từ khi đứa con trai đầu tiên ra đời, vào năm 1839, nghĩa là 33 năm về trước. Ngay từ lúc đó, Darwin đã hiểu rằng những thể hiện tình cảm phức tạp nhất, tinh tế nhất đều nảy sinh, hình thành một cách chậm chạp, dần dần. Darwin đã ghi chép tỉ mỉ những biểu hiện tình cảm khác nhau đầu tiên xuất hiện ở đứa con nhỏ. Trong 7 ngày đầu tiên, con trai tôi đã làm được đầy đủ những phản xạ khác nhau như hắt hơi, ngáp, duỗi chân, kêu thét và dĩ nhiên cả mút bú nữa. Vào ngày thứ 7, khi tôi lấy một mảnh giấy chạm vào ngón chân thì nó đẩy mạnh ra, đồng thời uốn cong các ngón chân lại giống như một đứa trẻ lớn bị cù. Darwin còn quan sát kỹ lưỡng hoạt động của các con chó, mèo nuôi ở Đao. Ông thường gửi đến bạn bè, thầy thuốc, các nhà khoa học tự nhiên nhiều câu hỏi rồi thâu nhận, đánh giá các câu trả lời kết hợp với những điều đã quan sát được. Từ đó, Darwin cố gắng xếp đặt nên lịch sử tiến hóa của sự thể hiện tình cảm và chứng minh mối liên hệ mật thiết giữa những biến đổi tâm lý và các hình thức biểu hiện ở người và cả ở những động vật khác. Để nghiên cứu sự hình thành các bản năng, Darwin còn quan sát tỉ mỉ cả tập quán của loài kiến, tìm hiểu cách làm tổ của loài ong. Cũng như mọi cuốn sách khác của Darwin, cuốn Sự thể hiện tình cảm ở người và ở động vật được giới khoa học hết sức chú ý. Hơn 5.000 cuốn đã bán hết ngay lập tức. Cuốn sách mở đường cho những nghiên cứu hiện đại về tâm lý học so sánh và soi sáng nhiều vấn đề về trí tuệ con người. Những công việc nghiên cứu liên tục làm Darwin thêm mệt mỏi. Sau khi hoàn thành cuốn sách, Darwin viết thư cho Haeckel. Tôi vừa hoàn thành một cuốn sách nhỏ về sự thể hiện những tình cảm. Tôi sẽ gửi cho anh để dùng đọc giải trí. Nay tôi lại tiếp tục những công việc cũ kỹ của tôi về thực vật học và sẽ không bao giờ chú ý đến các vấn đề lý luận nữa. Tôi đã già yếu rồi và không ai có thể nói đến lúc nào năng lực trí tuệ của mình sẽ tàn lụi đi. Darwin đã giữ đúng lời nói đó. Trong 10 năm cuối đời, không bao giờ ông trở lại những vấn đề lý luận nữa. Thành quả nghiên cứu của thời kỳ cuối đời là những công trình về thực vật học. Vào những ngày giữa tháng 2 năm 1875, trong khi Darwin đang chuẩn bị cho xuất bản cuốn Những cây ăn côn trùng, thì những tin tức về Lyell làm ông hết sức buồn. Lyell, nhà địa chất học danh tiếng, người đã viết nên những tập sách có ảnh hưởng, tác động lớn đến Darwin, vừa qua đời sau bao tháng ngày chịu đựng cảnh mù lòa tật bệnh. Nước Anh đã dành cho Lyell vinh dự cao quý khi an táng ông tại tu viện Westminster. Cuộc sống vẫn bình thản trôi qua ở Đao, những chồng thư và sách báo vẫn đều đặn từ khắp nơi gửi đến. Đó là những mối liên hệ duy nhất của Darwin với bên ngoài. đã từ lâu Darwin thôi không rời khỏi Dow nữa, trừ những trường hợp phải đi dưỡng bệnh. Sức khỏe Darwin ngày càng giảm sút. Nay có Francis, con trai út của ông, giúp đỡ thêm trong công việc nghiên cứu, và Emma luôn yên lặng chăm sóc ông. Niềm vui của Darwin nay chỉ còn lại trong công việc khoa học và tình bạn. Gần đây, ông vui mừng nhận được cuốn Sự phân bố các động vật theo địa dư của Wallace, người bạn cũ, nay vẫn tiếp tục nghiên cứu trên những quần đảo Thái Bình Dương. Ngày 17 tháng 11 năm 1877, tại trường đại học Cambridge, có buổi họp long trọng để tiếp đón người học trò vĩ đại của nhà trường. Sinh viên từ khắp nơi kéo đến, ngồi chật ních trong đại giảng đường, cả trên những bậc cửa sổ và ở ngoài hành lang. Tiếng vỗ tay ầm ầm vang dậy khi lẫn trong đám đông các viện trưởng, các vị giáo sư, có bóng dáng một người cao gầy, tráng hói, với chòm râu rậm trắng như tuyết, nổi bật trên tấm áo choàng đỏ phủ trên đôi vai gầy yếu. Darwin ngồi yên lặng trong chiếc ghế danh dự, những ngón tay dài, xương xẩu, siết chặt nhau, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Darwin nghĩ về những lời chúc mừng đang vang lên trong giảng đường. Nơi đây, 50 năm về trước, ông cũng đã ngồi như các sinh viên trẻ tuổi kia. Hay ông nghĩ đến những năm tháng trên tàu Beagle, chuyến đi quyết định bước ngoặt cuộc đời ông. Hay nghĩ đến Henslow, Lyell, Hooke, Huxley và biết bao người khác đã tận tình giúp đỡ ông để có giây phút vinh quang này. Ít lâu sau, Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp bầu ông làm viện sĩ ban thực vật học. Khi nhận được tin này, Darwin liền viết thư cho Asa Gray. Cả hai chúng ta đều đã được bầu làm ủy viên thông tấn Viện Hàn Lâm. Thật là một điều khôi hài khi tôi được nhận vào ban thực vật học, vì sự hiểu biết của tôi trong lĩnh vực đó chỉ đủ giúp tôi hiểu rằng hoa giả cúc là một loại hoa kép và cây đậu là một loại rau đậu. Dĩ nhiên, Darwin đã đùa vui khi tự đánh giá thấp những hiểu biết thực vật học của ông. Nhưng phải chăng điều đó cũng đủ để nhấn mạnh rằng giới khoa học đương thời vẫn cố né tránh, chưa chịu chấp nhận những đóng góp hết sức quan trọng của ông về nguồn gốc các loài và nguồn gốc con người. Một thời gian sau, Viện Hàn Lâm Khoa học Đức cũng bầu Darwin làm viện sĩ thông tấn. Trong thời gian này, Darwin tiếp tục cho xuất bản những công trình khoa học khác, ảnh hưởng của sự giao phấn và thụ phấn đối với thực vật và các hình thái khác nhau của hoa. 70 năm đã qua kể từ khi cậu bé Charles Darwin ra đời ở thị trấn Shrewsbury trên bờ sông Severn. Niềm say mê yêu thích thiên nhiên từ thời thơ ấu ấy đã giúp cho cậu đi trọn con đường khoa học và đến nay vào lúc tuổi già vẫn không ngừng thúc đẩy Darwin làm việc. Những buổi chiều, Darwin vẫn tiếp tục đến phòng kính ươm cây để quan sát những kết quả nghiên cứu. Mặc dù sức khỏe đã giảm sút nhiều, Darwin cảm thấy hài lòng. Tôi nghĩ rằng tôi đã hành động đúng khi cống hiến toàn bộ cuộc đời cho khoa học, Darwin ghi nhận trong cuốn nhật ký. Tôi không có điều gì phải hối hận, tôi chỉ tiếc là đã không làm được nhiều điều trực tiếp có ích cho đồng loại hơn nữa. Darwin ghi tiếp, lúc này, lao động khoa học làm tôi mệt mỏi hơn trước, nhưng tôi không có gì để làm ngoài công việc đó. Nếu tôi suy yếu 1, 2 năm sớm hơn, thì điều đó cũng không có gì quan trọng lắm.